Bài 179 là trong gạo có sâu. Thiền sư Khánh Chư ở núi Thạch Xương, Đàm Châu, sư con nhà họ Trần, quê ở Tân Cam, Lô Lăng, nương theo thiền sư Thiệu Loan tại Hồng Tỉnh, Tây Sơn xuất gia, rồi sang Lạc Hạ học luật. Tuy học luật, sư vẫn cho là tông tiệm. Sư lại đến Quy Sơn và được cử làm mễ đầu. Mễ đầu tức là coi về gạo đó. Một hôm sư đang sàng gạo thì Quy Sơn bảo, đây là nói qua về ngài Thạch Xương, tức là ngài Khánh Chư ở núi Thạch Xương, mà thường thì mình nghe nói là ngài Thạch Xương á, thì như vậy là ngài ban đầu á là cũng là học luật đàng hoàng, nhưng mà ngài vẫn cho đó là cái tông tiệm, cho nên đến ngài cái tìm đến thanh thiền. Thì đến trong hội của ngài Quy Sơn, ngài được cử làm mễ đầu coi về gạo. Một hôm ngài đang sàng gạo, Quy Sơn bảo, vật của thí chủ chớ để rơi rớt. Sư thưa, chẳng dám rơi rớt. Thì Quy Sơn mới lượm ngay trên đất mò gạo lên hỏi, ông nói chẳng rơi rớt thì đây là cái gì? Sư không đáp được. Quy Sơn mới lại nói tiếp, chớ xem thường một hạt này, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này sanh. Sư thưa, trăm ngàn hạt từ một hạt này sanh, chưa biết hạt này từ đâu sanh. Quy Sơn cười ha hả, liền trở về phương trượng. Thì đến chiều, Quy Sơn mới thượng đường bảo, đại chúng, trong gạo có sâu, các ngươi hãy khéo xem. Đây là một cái đoạn mà nó cũng rất là khó thấu, không? Nghĩa là ngài Thạch Xương đang sàng gạo, thì ngài Quy Sơn ngài đến thì nhân cái việc mà ngài sàng gạo đó, ngài cũng muốn để mà khai thị, cho nên ngài Quy Sơn ngài bảo, vật của thí chủ chớ để cho rơi rớt. Mình thông thường thì mình nghe nói như vậy thì mình cũng theo cái hiểu thông thường là ngài bảo cũng cẩn thận đừng để rớt gạo, nhưng mà ở đây nó còn có nghĩa gì nữa? Chẳng để rơi rớt đây là chẳng để rơi rớt cái gì? Nếu mà chẳng để rơi rớt hạt gạo không á, thì chưa hết ý. Đó là cho nên cái nghĩa mà chẳng để rơi rớt này có rất nhiều ý nghĩa. Đó là cũng là muốn nhắc lên cái chỗ sống miên mật của mình đó, sống thật miên mật á, không để rơi rớt mà. Thì sư chưa có thấy hết được cái ý đó, cho nên chỉ tưởng là ngài bảo là chẳng có để rơi rớt hạt gạo thôi. Ngài sư cũng thưa là chẳng có dám rơi rớt, nhưng ngay đó thì ngài Quy Sơn ngài lượm một hạt gạo ở dưới đất á, đưa lên thì ngài hỏi, ông nói chẳng rơi rớt thì đây là cái gì? Thì sư không đáp được, nhưng mà mình phải chú ý. Ngay khi mà ngài Quy Sơn mà cầm hạt gạo lên á, cầm hạt gạo đưa lên đó, thì ngay đó ngài hỏi đây là cái gì, thì cái gì đó là hạt gạo, hay là ngài muốn nói cái gì nữa? Đưa hạt gạo lên đó thì hỏi đây là cái gì, thì hạt gạo, cái gì đó là hạt gạo, hay là còn cái gì nữa? Cho nên nếu mà mình chỉ thấy là hạt gạo không á thì không có thể thấy được cái phần sau này. Sư không đáp được, cho nên Quy Sơn lại nói, chớ xem thường một hạt này, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này mà sanh. Thì hạt này là hạt gì? Hạt gạo phải không? Nghe trăm ngàn hạt đều từ hạt này sanh, chớ xem thường. Thì nếu mà lanh lợi thì ngay đó là sáng được rồi. Trăm ngàn muôn ước hạt đều từ một hạt này sanh, thì vậy là mình thấy được một hạt này là xong chuyện hả, nắm được cái đầu mối rồi, phải không? Thì hạt đó là hạt gì? Sư nghe như vậy đó cũng chưa có hiểu được, lại còn thưa thêm nữa, nghĩa là trăm ngàn hạt từ một hạt này sanh thì chưa biết hạt này từ đâu sanh. Hạt này từ đâu sanh? Chính cái này là cái chỗ mà và là cái người thường á, thì ai cũng đều nghĩ vậy hết. Nghĩa là trăm ngàn hạt từ một hạt đó sanh, thì về một hạt đó thì từ đâu sanh? Cho nên cứ theo đó mà tìm hoài thì càng sanh thêm nữa. Nếu ngay một cái chỗ này, ngay chỗ này mà sáng tỏ được thì xong chuyện rồi, còn hỏi sanh chi nữa, phải không? Cho nên ngay đó mà theo nhà thiền gọi là ngài Quy Sơn á, giống cũng như là đưa cơm tới họng rồi còn không chịu ăn, phải không? Ngài nói rõ ràng tất cả trăm ngàn muôn ước hạt đều từ một hạt này sanh, đưa lên ngay chỗ đó thì ngay đó nhận ra cái đó là xong rồi. Còn hỏi cái từ đâu sanh nữa thì giống như là ngay trước mặt mà lầm qua. Cho nên Quy Sơn cười ha hả, bỏ về phương trượng. Nhưng mà chính cái cười này á, cũng là cái cười mà khó mà thấu được. Cười đó cười gì? Làm sao thấu qua được cái tiếng cười của ngài Quy Sơn này? Tại sao mà ngài hỏi thêm câu đó mà ngài Quy Sơn lại cười to ha hả? Cho nên cần phải dòm thấu qua cái tiếng cười này mới được. Chứ mình là thường thường nghe đó mình bỏ qua, bỏ qua thì không thấy được hết ý nghĩa của cái tiếng cười đó. Đến chiều Quy Sơn mới thượng đường bảo đại chúng, trong gạo có sâu, các ngươi hãy khéo xem. Thì như vậy là sao đó. Đó là cái chỗ mà là đánh thức mình, mỗi người làm sao phải tỏa sáng được ngay một niệm này. Và ở trong đây á, thì coi như là ngay khi Quý Sơn mà cầm một hạt gạo đưa lên á, hỏi là đây là cái gì đó, nếu ngay đó mà liền thấy trở lại thì xong chuyện, khỏi phải dài dòng. Mà đa số người á thì cứ lý luận theo cái thường tình, nhầm ở trên hạt gạo đó mà lý luận một hạt, tức là theo cái gọi là cái ý thức thông thường á, thì người ta lý luận hạt gạo á, hạt gạo này á, là nó là cái hạt giống, không? Thì từ hạt giống này á, thì trăm ngàn hạt giống khác thì cũng từ hạt gạo này nó mọc lên, cho nên rồi bao nhiêu hạt giống khác cũng từ hạt gạo này. Đó là trên cái hạt gạo mà sanh hiểu biết, mà quên mất cái chỗ mà ngài Quy Sơn đưa hạt gạo lên bảo đây là cái gì, chính cái chỗ đó mới là cái chỗ sống.